cuộc sống như sóng xô biển khơi, biển khơi nơi nơi đầy sóng gió, thuyền trôi dạt đầy đó đời con hiểm nguy khôn dò. Bỗng nhiên ngài đến trong trời đêm, lòng con đâu ngỡ rằng là Chúa, lòng lo sợ héo úa giữa sóng xô vô ngần.
Quý vị và các bạn thân mến, người Anh có câu "Enough is enough", biết thế nào đủ là đủ vậy. Người Trung Hoa cũng nói rằng "Chi túc kiện túc hà thời túc, chi nhàn kiện nhàn hà thời nhàn". Chi túc là biết đủ, biết mình có được như thế là đủ rồi, không muốn đòi hỏi thêm. Người chi túc là người biết an phận nên được hạnh phúc. Người không tri túc thì luôn luôn chạy theo dục vọng, tìm đủ cách để làm thỏa mãn dục vọng, mà dục vọng thì không bờ bến. Nên người không tri túc thì cảm thấy lúc nào mình cũng thiếu thốn, nên luôn luôn lo âu phiền não. Dù giàu sang bốn biển như Vương Khải, Thạch Sùng hay như các vua chúa thời xưa, mà không tri túc thì vẫn cho rằng có được bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, cần phải tìm cách chiếm đoạt thêm, đến mãn đời vẫn lo âu, sầu khổ và thường phải chết trong việc làm tôi tớ cho các dục vọng của mình. Còn như Sào Phủ và Hứa Do, nhà không lành, quần áo không đủ hai bộ, sống thanh bần nơi hoang dã, mà tri túc thì thảnh thơi vui thú, an nhàn tự tại. Sự tri túc là biết ngăn chặn lòng tham lam không đáy của con người, để con người tìm thấy được hạnh phúc thực sự trong cuộc sống. Người ta thống kê và cho biết rằng tuổi thọ của người dân ở các nước phát triển trong thời đại suy thoái kinh tế tăng lên. Vì sao? Vì con người ít bị áp lực bởi công việc hơn, có giờ nghỉ ngơi hơn. Thế mới biết để trả giá cho một cuộc sống dư thừa vật chất, chi dùng cho quá nhiều khoản mục, con người đã phải làm và làm liên tục, phải bôn ba, phải chịu nhiều áp lực. Mục đích làm việc là để trang trải cuộc sống, để có những điều kiện thuận lợi giúp cho con người sống sung túc và trường thọ hơn. Thế nhưng thực tế đã chứng minh cho thấy điều ngược lại. Tết của một người giàu bỏ ra trên 600 triệu mua một gốc cây hóa thạch để ngoài ngõ lòe thiên hạ mà vẫn thấy chưa thỏa thú chơi. Nhà cao cửa rộng, xe hơi đời mới vẫn chưa thỏa mãn, cũng tìm cách trong lạc thú ăn chơi, hưởng thụ cũng phải hơn người. Khi biết mình đủ thì đó là hạnh phúc. Vì đôi khi cái mình thấy đủ lại là mơ ước của rất nhiều người. Trong suốt 49 năm giảng thuyết chân lý, Đức Phật không hề dạy chúng ta đam mê cuồng loạn trong dục vọng, cũng như tự ép mình sống khắc khổ. Một lần, Đức Phật hỏi một vị tỳ kheo từng chơi đàn trước khi xuất gia: "Dây đàn mà trùng quá, có đàn ra tiếng không?" Vị tỳ kheo trả lời: "Thưa không." Đức Phật hỏi: "Nếu dây căng quá thì sao?" "Thưa, dây bị đứt." "Vậy nếu lên dây đàn vừa phải thì sao?" Vị tỳ kheo đáp lại: "Thưa, có thể đàn lên những nốt nhạc tuyệt vời." Một lần khác Đức Phật dạy: "Này các tỳ kheo, hai cực đoan này người xuất gia không nên thực hành." Đó là hai cực đoan nào? Một là chuyên tâm tham đắm dục lạc thấp hèn, không xứng đáng và không ích lợi. Hai là chuyên tâm khổ hạnh, gây khổ đau, không xứng đáng và không ích lợi. Quý vị và các bạn thân mến, tuy điều kiện vật chất giúp ta sống có hạnh phúc hơn, điều đó không ai phủ nhận, nhưng chúng ta không thể đánh đổi, bất chấp tất cả, để đạt được nó. Chúng ta vẫn luôn hướng đến một đời sống với vật chất đầy đủ hơn, hoàn thiện hơn. Nhưng hành trình chúng ta đi trong tâm thái thanh thản, an lạc, không bị câu thúc nung nấu bạo loạn bởi những tâm thái không biết đủ, quá nhiều ham muốn. Chúa Giêsu dạy rằng, vì vậy, ta bảo các con đừng lo lắng về đời sống của mình, hãy nhìn chim trên trời, hãy xem hoa huệ ngoài đồng. Thế nên, các con đừng lo âu xao xuyến, mà nói rằng, chúng con sẽ ăn gì, hay chúng con sẽ uống gì, hoặc chúng con sẽ mặc gì, vì dân ngoại cũng tìm kiếm tất cả những sự ấy. Cha trên trời của các con biết các con cần tất cả những thứ này. Thế nhưng, các con trước tiên hãy tìm kiếm vương quốc của Người cùng sự công chính của Người, rồi tất cả mọi sự khác cũng sẽ là của các con. Vào một lúc nào đó, mọi người sẽ trải qua những cảm nghiệm về sự bất an. Chúng ta cảm thấy bất an về số tiền chúng ta gửi trong ngân hàng, hoặc về mức độ tình cảm mà chúng ta được nhận từ những bạn bè, hoặc về căn bản nền học vấn của chúng ta. Nhiều khi, chúng ta cảm thấy một sự bất an về tình trạng sức khỏe của mình, tuổi tác, ngoại hình. Vậy, chúng ta hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi, thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Nói về chữ nhàn, trong văn hóa, người ta gặp thấy lối chiết tự của người Trung Hoa là thị tại môn tiền náo, nguyệt lai môn hạ nhàn. Chợ ở cửa trước thì náo, còn trăng vào cửa sau thì nhàn. Qua cách viết chữ tượng hình của Trung Hoa, giữa chữ môn mà có chữ thị thì thành náo, còn giữa chữ môn mà có chữ nguyệt thì thành nhàn. Nhàn ở đây là tâm trạng có được khi tịnh tâm sau khi hoàn thành công việc. Chúa Giêsu thường hay tìm nơi thanh vắng cầu nguyện khi người hoàn tất công việc một ngày. Bí quyết của sống nhàn là bí quyết của đời sống phó dâng. Lo gì, ngày mai, mai sẽ lo. Sống nhàn là để hít thở bầu không khí của tâm hồn, làm cho thanh thoát. Nhàn không có nghĩa là rỗi. Nhàn mang tính hoàn toàn phó thác hết sau khi đã tận lực. Làm việc như thể mọi sự tùy thuộc vào mình, và trông cậy như thể mọi sự tùy thuộc vào Thiên Chúa. Phó thác không phải là ỷ lại, nhưng là biết mình có giới hạn, nhận ra mình trong con người khiêm hạ, biết rằng mình có được đều là hồng ân Thiên Chúa. Nhàn không có nghĩa ở không, mà nhàn có nghĩa là dành thời gian nuôi sống tâm linh. Hãy nhìn ngắm xem bông huệ, đó là một lời mời gọi cuộc sống giản đơn, không cồng kềnh phức tạp. Sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, là con người bất tử trong sự sống của mình khi đạt đến mức độ đời sống thanh cao. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống tin tưởng, phó thác. Xin tình yêu Chúa thúc đẩy chúng con biết sống dấn thân cho tin mừng, yêu thương mọi người trong cuộc sống.